tâm Bồ Đề cần xuyên suốt cả một đời. Người giảng: Tịnh Không Đạo Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Học Hội Tịnh Tông, Singapore. Thời gian: ngày 24 tháng 12 năm 1999. Các vị đồng tu, xin chào các vị. Hôm nay có 18 vị đồng tu từ chùa Hưng Long, Thiết Lâm, Trung Quốc đến. Ngày mai thì họ lại phải rời khỏi Singapore. Cho nên chúng ta lợi dụng 2 giờ của buổi sáng hôm nay, chuyên vì các vị đồng tu Kiết Lâm, vị đồng tu Bắc Kinh nói qua pháp môn niệm Phật. Do đó Cảm Ứng Thiền và Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta tạm dừng một hôm. Học Phật trước tiên phải biết Phật là gì. Đây là mấu chốt quan trọng. Học Phật là học làm Phật. Làm Phật là tâm lý làm Phật. Chúng ta nhất định phải giữ tâm học Phật, dùng tâm của Phật. Như vậy mới là chân chính nắm được căn bản. Niệm Phật, mọi người đều biết niệm. Đều niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Thế nhưng kết quả của mỗi người được là không giống nhau. Có người có thể giảng sanh, có người không thể giảng sanh. Thực tế mà nói, người giảng sanh ít, người không thể giảng sanh thì chiếm số lượng rất lớn. Cho dù đã giảng sanh rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị không giống nhau. Có người sanh thật báo độ, có người sanh đồng cư độ. Suốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chúng ta phải thông suốt. Nguyên nhân chính là bạn có tìm ra căn gốc của Phật hay không? Gốc của Phật là gì vậy? Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nói với chúng ta rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta đọc mỗi ngày, thực tế mà nói chỉ sơ sài qua loa, không thể nào lãnh hội được. Bạn xem qua trong kinh đã nói ba bậc giảng sanh, chánh nhân giảng sanh. Thế Tôn đặc biệt nói rõ phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Bạn xem bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, cho đến nhất tâm của cả ba bậc đều không thể rời khỏi 8 chữ này. Nhất tâm chuyên niệm làm rồi, Bồ Đề tâm lại chưa phát. Vậy thì không thể giảng sanh. Niệm có cố gắng hơn. Người xưa đã nói, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Cũng không thể giảng sanh được. Tâm Bồ Đề phát rồi, có người phát được viên mãn, có người phát không được viên mãn. Có thể giảng sanh. Giảng sanh phẩm vị không giống nhau. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Bẩm vị giảng sanh đều do gặp duyên không đồng nhau. Câu nói này nói ra thật hay. Bạn gặp được duyên thù thắng, bạn đem lý lẽ, quan niệm, đạo lý, sự lý, nhân quả đều làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo. Bạn ở ngay trong đời này có thể có được thành tựu. Thật báo độ, thượng phẩm thượng sanh. Nếu không làm cho rõ ràng, chỉ phát một chút tâm bồ đề, cùng với tâm bồ đề tương ưng, cũng có thể giảng sanh, chỉ phàm thánh đồng cư độ. Khác biệt rất lớn. Vậy thì cái gì là tâm bồ đề viên mãn? Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng, phát nguyện tâm. Cách nói này chúng ta cũng không khó hiểu. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận đã giảng cho chúng trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Cách nói này cũng dễ hiểu. Đem Kinh Luận họp lại xem thì tương đối dễ dàng thể hội. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ chân thật, cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta mê, mê mà không giác. Tâm Bồ Đề là giác mà không mê. Chúng ta vì hiện tiền đa số đồng tu mà nghĩ. Chúng ta đem tâm Bồ Đề viết thành 10 chữ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. 10 chữ này chính là tâm Bồ Đề. Chúng ta phải nắm lấy 10 chữ này, biến thành tâm của chính mình. Ở ngay trong đời sống thường ngày, trong công việc, trong qua lại, đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta dùng chân tâm. Cái gì gọi là tâm chân thành? Cổ đức dạy cho chúng ta, một niệm không sanh gọi là thành. Trong tâm chân thành không có khởi niệm. Việc này trong Kinh Phật nói rất nhiều. Chân tâm ly niệm. Hay nói cách khác, có ý nghĩ. Ý nghĩ là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ. Cho nên có thể biết, khi chúng ta một niệm không sanh, cái lúc này là chân tâm. Cảnh giới rất khó thể hội. Chúng ta vẫn là tuân thủ giáo huấn của Phật Đà. Chân tâm của chúng ta tại vì sao có thể biến thành vọng tâm? Phật nói, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vậy thì vọng tâm của chúng ta đã biết được rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi mà tu bất cứ pháp nào vẫn là không thể vượt khỏi luân hồi. Làm thế nào đem tâm luân hồi chuyển đổi thành tâm bồ đề? Việc này rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này cũng là hiểu được phương pháp thay đổi. đó chính là chúng ta quyết định không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm của bạn chính là tâm Bồ Đề. Tâm của bạn chính là tâm chân thành. Xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong, chân tâm của bạn liền biến thành vọng tâm. Đây là căn bản. Chúng ta dùng loại tâm này niệm Phật, vậy thì gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật mới tương ưng với Phật. Không phải cái tâm này thì không tương ưng. Chỉ có thể ở trong Phật Pháp trồng chút ít thiện căn, kết thiện duyên với Phật A-di-đà, với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cả một đời này khó có được thành tựu. Cho nên, nếu chúng ta muốn có được thành tựu, chân thật ngay đời này, sanh đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta dùng tâm chân thành, chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Cái gì gọi là thanh tịnh vậy? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài nhất định không ô nhiễm thì gọi thanh tịnh. Cái gì là ô nhiễm vậy? Hỷ nộ ai là ái ố dục, người Trung Quốc chúng ta gọi là thức tình ngũ dục. Bạn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, trong lòng sanh ra thức tình ngũ dục thì bạn bị ô nhiễm rồi. Vậy thì cũng có rất nhiều người muốn hỏi, nếu như tôi tiếp xúc với người vật bên ngoài không khởi thức tình ngũ dục, vậy thì há chẳng phải biến thành gỗ đá rồi? Làm sao có thể cùng ở chung với người? Vậy nên biết Phật dạy chúng ta biểu hiện bên ngoài cùng với người thế gian như nhau. Nhìn thấy đáng yêu thì ưa thích, nhìn thấy không đáng yêu cũng có chán ghét. Đó là diễn kịch, không phải là thật. Trong lòng nhất định không nhiễm. Đây gọi là ly tất cả tướng. Cho nên Phật Pháp tại thế gian, bất hoại Pháp thế gian. Bất hoại Pháp thế gian chính là khi biểu diễn rất sinh động, rất hoạt bát, mà còn là chân thành biểu diễn, không phải vọng tâm. Người thế gian nói thương, nói hận là giả, hư tình giả ý. Tại sao vậy? Tâm họ là giả. Sáng sớm đã yêu, buổi tối liền hận bạn, thay đổi quá lớn. Phật Bồ Tát tuy là biểu diễn ra, họ dùng chân tâm để biểu diễn. Chân tâm cũng giống như tấm gương, cho nên dùng tâm như tấm gương. Chúng ta cười thì người trong gương cũng cười, chúng ta khóc nó cũng khóc. Người khóc của chúng ta có tâm, người khóc của nó không có tâm. Biểu hiện thì rất giống, trong đó đích thực không có tình, không có chấp trước, đó là trí tuệ. Trí tuệ cao độ, trí tuệ viên mãn. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà học. Nếu lấy lời thế gian mà nói, ai có cảm tình thật vậy? Phật Bồ Tát có cảm tình thật. Cảm tình thật gọi là từ bi. Người thế gian hư tình giả ý, nhất định không đáng tin cậy. Họ nói họ thương bạn, bạn nghe thấy gật gật đầu, là lời giả dối, không phải thật, đừng tưởng thật. Tưởng thật, vậy thì bạn phiền phức lớn rồi. Bạn liền sẽ sanh phiền não, đừng tưởng thật. Họ nói hận bạn cũng là giả, qua vài ngày thì họ sẽ quên thôi. Cho nên, người thế gian dùng là hư tình giả ý, tuyệt đối không phải là thật. Chúng ta học Phật phải chân thật học Phật. Chúng ta là thật, nhất định chân thật là thanh tịnh. nhất định là trí tuệ. Bên trong nhất định không có tình thức. Phật từ bi tất cả, thần ái thế nhân, cái yêu đó đều là trí tuệ, không phải cảm tình. Cho nên cái yêu của họ là bình đẳng, không có khác biệt. Chúng sanh có thể cảm thọ chư Phật Bồ Tát, tình yêu của Thượng Đế Thần Thánh, có thể cảm thọ bao nhiêu, xem dụng tâm của bạn. Bạn có mấy phần tâm chân thành, bạn liền cảm thọ được mấy phần. Bạn có một phần thành kính, bạn cảm thọ được một phần. Bạn có mười phần thành kính, bạn liền cảm thọ được mười phần. Cho nên tu hành, trước tiên phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Các vị nên ghi nhớ, ở trong tâm thanh tịnh dứt khoát không có sự ô nhiễm của tình cảm. Sự ô nhiễm trong tình cảm nghiêm trọng nhất chính là tự tư tự lợi, tham sân si mạn. Đây là những thứ nghiêm trọng nhất, còn nghiêm trọng hơn cả so với thất tình ngũ dục mà người Trung Quốc thường nói. Vì tâm này mới thanh tịnh thật sự, vĩnh viễn không bị ô nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài. Bình đẳng nhất định không có ngạo mạn. Đối đãi với tất cả chúng sanh, đem tất cả chúng sanh xem thành chư Phật Như Lai. Cho nên có đồng tu hỏi tôi niệm Phật A Di Đà, tôi cũng đã từng nói qua vài lần với các vị. Tôi niệm đích thực là không giống như các vị. Trong khoảng tâm của tôi là tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà. Tôi tôn kính đối với tất cả chúng sanh, tán thán cúng dường đối với tất cả chúng sanh, cùng đối với Phật A Di Đà nhất định không có khác biệt. Chúng ta phải nên học. Nếu không đem chúng sanh xem thành Phật A-di-đà, chúng sanh vốn dĩ là Phật A-di-đà, là chính họ không biết. Phật A-di-đà là gì? Ý nghĩa.